À, trước khi học đây là trả lời những câu hỏi những vị tỳ kheo phá giới phạm trai khi được mời dự trai tăng. Vậy những vị tỳ kheo đó có góp phần năng lượng cầu nguyện cho thí chủ hay không? Có không? Hai câu hỏi là những vị tỳ kheo phá giới phạm trai khi được mời mà đến trai tăng, dự trai tăng. Vậy những vị tỳ kheo đó có góp phần năng lượng cầu nguyện cho thí chủ hay không? Có không? Có không? Chắc khó lắm á. À, khó, cái này là khó. Làm cái tướng thì được, cho nó đông. Là gì? Là nó là cái năng lượng của mình. Nếu góp phần trong đó là có cái sự tu, có sự thanh tịnh mới tỏa ra chứ. Chứ mình cũng đâu chấp nhận cái hình tướng, hình thức làm để mà có mà đó. À, thì cái năng lượng, cái sự tu, sự thanh tịnh nó mới có một cái động cơ, có một cái năng lực, nó mới là chiêu cảm được cái vấn đề mà cầu nguyện của ta, cái ý muốn của ta chứ. Chứ mấy thầy không có, mấy thầy đem cho cái gì? Không có sự thanh tịnh, không có cái sự tu, đem cho người ta cho cái gì vậy? Cái đó mình phải xác định rõ. À, có câu hỏi giới tử là ông có làm mất thanh tịnh của tỳ kheo ni hay không? Nếu vị tỳ kheo ni này đã bị mất bản thể tỳ kheo ni rồi thì mình không bị phạm ba la di. Nếu chưa mất thì phạm. Vậy đâu biết vị tỳ kheo ni này đã phạm hay chưa thì làm sao kết tội mình bị ba la di? Cái này, câu hỏi này nó trật nha. Nhớ, khi mà Yết Ma hội đồng thập sư á, khi hỏi là có mà làm mất thanh tịnh của tỳ kheo ni không, thành câu hỏi này chúng ta thấy nếu như vậy thì cái vị này, cái ông này là cái lúc mà còn cư sĩ chứ không phải là xuất gia nha, phải không? Lúc còn cư sĩ, cái câu hỏi này là cái người cư sĩ thì không có phạm ba la di. Nhớ, nếu mà tất cả năm giới hay mười giới cả sa di thức so mana, nếu mà phạm bốn tội trọng trục xuất, nhưng mà bốn tội trọng gọi là phạm gì? Chứ không có từ mấy chúng dứ trừ tỳ kheo ra, nó không có cái từ ba la di, không có cái từ mà tăng tàn, không có cái từ ba vật đề kết tội á. Mà nếu mà từ sa di thức so mana hay là sa di ni, nếu phạm bốn tội trọng gọi phạm gì? Cái này nhớ, nó có nói với người đại rồi, đột kiết la diệt tẩn. Nhớ nha, đột kiết la diệt tẩn chứ không có ba la di. Ngũ thiên thất tụ này dành cho hàng tỳ kheo chứ không dành cho người ngoài. Thành từ thức so mana trở xuống là sa di, sa di ni là dầu có phạm mà nặng cỡ nào, bốn cái giới trọng cũng gọi là đột kiết la diệt tẩn. Phải có thêm cái hai cái chữ diệt tẩn, chứ đột kiết la không thì nó nhẹ. Nói đột kiết la diệt tẩn là phạm cái gì cũng là đột kiết la hết á. Nhưng mà đối với cái bốn giới trọng này gọi là đột kiết la diệt tẩn, là cũng không cho sám hối nha. Thế thì trong cái này là một cái vị khi còn thanh niên, mà trong luật có nói là thanh niên đó là cái người đầu tiên đến một tỳ kheo ni, nên thì ta mới gọi là phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni hay không. Còn nếu mà một vị mà thanh niên đến một cái cô gái thường thì cái việc đó là không có nặng bằng mà phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni. Thì trong này mới là hỏi thêm, thì đây là trong luật xác định là cái vị thanh niên đó phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni, chứ không có phá hư hạnh thanh tịnh của một cô gái, người ta không có nói. Thì chứng tỏ là cái ông thanh niên này, cái người đến đầu tiên phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni, là đến đầu tiên mới là là phá hư thanh tịnh tỳ kheo ni, đến người thứ hai rồi không còn là... Vậy đều biết vị tỳ kheo ni này đã phạm hay chưa, thì làm sao biết là tội mình là phạm ba la di? Trong thanh niên này thì không có thể dùng cái từ ba la di được nha. Nghe ba la di. Thành là khi mà thọ giới có hai cái điều đầu tiên đó là ông có phạm biên tội không, mấy thầy xác định là rõ biên tội là mình đã từng làm tỳ kheo. Tỳ kheo phạm một trong bốn ba la di mới gọi là biên tội. Tại ba la di nó có ba la thiệt ca, nó có tám nghĩa là đoạn đầu cực ác, biên tội, đọ phụ xứ, vân vân, thối một, vân vân những phần đó. Thành ra nó là biên tội, là bỏ ngoài biển Phật pháp. Nhưng mà này là có một vị thanh niên tại gia, thành không có ba la di. Những vị mà bị phạm ba la di vẫn làm trụ trì, vẫn nhận đệ tử, vẫn yết ma, vẫn đăng đàn truyền giới, từ ngũ giới bắt quan trai cho đến tỳ kheo, những vị này như thế nào? Thì có đó không chịu thôi chứ sao vậy? Phải không? Hay là này chỉ là tội cho những cái vị mà giới tử? Mà đây là những cái phần dưới ta không nói, mà ta nói những cái giới mà tỳ kheo rất là quan trọng. Nên thành nó quan trọng có hàng thập sư là như vậy. Khi mà đăng đàn thọ giới, truyền giới cụ túc là cho giới tử kia được lợi lạc về cái truyền cái bản thể tỳ kheo, hay là vô tác giới thể cho một vị giới tử. Nhưng mà những cái vị đó đã không thanh tịnh, nó thì nếu mà giới tử đã biết thì cái là không đắc giới. Nhưng mà vì nó phạm ba la di mà vẫn làm trụ trì nè, vẫn nhận đệ tử, vẫn yết ma, vẫn đăng đàn truyền giới đủ thứ như vậy, thì mình thấy nó cũng khó. Bây giờ là khó có nói nè, khó nói cái vấn đề này. Những cái vị trụ trì hay những cái vị thành nó là thành cái một vị mà tỳ kheo như pháp á, cái điều đó điều rất là quý đại chúng thấy. Thành trong bộ luật thiền kiến nói rằng nơi nào có năm vị tỳ kheo thanh tịnh thì nơi đó chánh pháp trụ thế cũng lâu dài. Cụ trụ thế gian, Phật pháp cụ trụ thế gian. Năm vị tỳ kheo thanh tịnh, tại vì năm vị tỳ kheo thanh tịnh này có thể là tiếp nối cho tre tàn măng mọc. Nó cả ngàn vị tỳ kheo không thanh tịnh rồi, là ta có cần năm vị tỳ kheo thanh tịnh này, mà nhớ năm vị này là tối thiểu để mà tác pháp yết ma nơi ít có tỳ kheo thanh tịnh hoặc do biên địa, thì Đức Phật cho phép năm vị thôi. Tại có một vị ở nơi biên địa kỳ đó, thầy cũng nói là đã xuất gia từ lâu mà chưa có được thọ giới tỳ kheo, tại vì không đủ 10 vị. Đức Phật nên nếu mà thọ truyền giới như vậy phải đủ 10 vị hàng thập sư, 10 vị, nhưng mà kiếm hoài không đủ 10 vị. Thành cái vị này tuy chứng quả la hán mà chưa thành tỳ kheo. Thành một hôm cái vị này thưa với Ô Ba Đại Gia, tức như là thưa với bổn sư của mình, là pháp thân của Phật con đã thấy, nhưng mà sắc thân của Phật con chưa thấy. Nhớ, pháp thân thì đã thấy, nhưng mà sắc thân chưa thấy. Con muốn đảnh lễ Đức Như Lai. Thì như vậy thì ông thầy ổng mới là gửi mấy điều, ông đến thưa Đức Như Lai hỏi cho ta có mấy điều. Đó là thứ nhất, nơi mà ít tỳ kheo có thể năm vị có thể truyền giới cụ túc được hay không. Rồi là nơi mà là đất đá gai góc, sỏi đá đồ, là có thể cho hàng tỳ kheo đi dép bằng da được hay không. Rồi là cái mùa nắng nóng nực như vậy, có thể là Đức Như Lai khai cho hàng tỳ kheo có tắm nhiều lần trong ngày được hay không. Chứ mà lần là chưa khai, những cái dịp đó Đức Phật mới là khai. Thì cái những cái điều đó là những cái mà cái duyên khởi mà Phật khai là những cái điều ngay sau này trong luật. Thành cái việc mà tối ư quan trọng của những cái đàn giới là chỉ là hàng thập sư, đại chúng nhớ. Hay là có ba cái điều, nó thứ nhất là hàng thập sư phải cực kỳ thanh tịnh, cái thứ hai này là phải giới trường phải cực kỳ trang nghiêm, và thứ ba là giới tử phải cực kỳ phát tâm dũng mãnh. Ba cái nhân tố đó mới tạo thành sanh ra cái vô tác giới thể. Nhớ, cái vô tác giới thể nó không phải là một cái sắc hay cái tướng, nó là đây là một cái vô sắc. Nhờ những cái năng lực đó mà cái giới tử kia phát sanh cái vô tác giới thể. Thành hôm trước này có nói là cái vô tác giới thể có ba cái nhà quan niệm khác nhau. Nếu nói về cái pháp tướng của di thức thì nó thuộc về sắc pháp. Còn nói về cái thành thật thì phi sắc phi tâm. Còn nói nó vấn đề mà đại thừa, cái vô tác giới thể thuộc về sắc pháp. Còn di thức nói là tâm pháp. Tại vì nhất thiết di tâm tạo. Nó rồi là cái đó thành thực luận thì nó phi sắc phi tâm, chẳng phải sắc mà chẳng phải tâm, mà cũng là sắc cũng là tâm. Hỏi sắc là gì? Sắc là có đàn tràng, có tác pháp yết ma, có hàng thập sư, đó là sắc. Những cái tướng á, mà nhờ những cái sắc đó mà nó phát sinh cái vô tác giới thể, mà vô tác giới thể không có hình tướng, không ai thấy hết. Nhớ, cái vô tác giới thể khi phát sinh thì mình căn cứ vào cái lời của Ngài Bàn Công. Bàn Công này nói là hàng thập sư yết ma lần thứ nhất giới pháp diệu thiện khiến cho nghiệp lực của giới tử xoay chuyển. Khi hội đồng yết ma là đăng đàn rồi, một lần thưa, nhớ, ba lần lấy biểu quyết, một lần thưa và ba lần lấy biểu quyết. Nói yết ma lần thứ nhất cái công năng của giới pháp diệu thiện khiến cho cái nghiệp lực của giới tử bị chuyển động. Yết ma lần thứ hai, cái giới pháp diệu thiện này biến thành đám mây lành che trên đỉnh môn của giới tử. Yết ma lần thứ ba nữa là cái đám mây lành này rót thẳng trong đỉnh môn của giới tử, tràn đầy cái y báo chánh báo, mà ngay cái lúc đó sanh vô tác giới thể của giới tử. Đó Ngài Bàn Công Ngài nói này về cái vô tác giới thể, nó không có tướng. Mình thấy cái chuyển động cái đó mình cũng đâu có thấy, rồi thành cái đám mây lành che trên đỉnh môn đấy. Ở yết ma lần thứ ba rồi thầy rót vào trong cái đỉnh môn tràn đầy chỉ y báo và chánh báo cũng không thấy, mà chính nó là vô tác giới thể, mà chính nó là cái bản thể tỳ kheo của một vị giới tử đắc giới. Đắc giới thành cái đó thì nói là cái sắc cũng không trúng, cái đó nó thuộc về tâm. Nghe thành cái thành thuật luận đưa ra cái mà nó hay nhất là cũng không phải sắc cũng không tâm, mà phi sắc phi tâm cũng là sắc cũng là tâm. Nếu sắc đó là hàng thập sư với là tác pháp yết ma, đó sắc nhé, có hình tướng đàng hoàng. Nghe còn là khi mà vô tác giới thể phát sinh, đó là tâm. Thế đâu có ai thấy cái vô tác giới thể ra làm sao? Mà công năng của vô tác giới thể là nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác. Nó không có hình tướng, nhưng mà nó có một cái diệu dụng của nó là ngăn lại. Trong luật ưa ví dụ, đang đi trên xe như vậy, đang chạy ngon lành như vậy, rồi có một cái sự cố nào, tự nhiên cái chân mình đạp thắng liền. Chính đó là cái công năng của vô tác giới thể. Nghe thành là khi mà giới tử, ngài thọ giới cần cái sự mà vô tác giới thể phát sinh, đắc giới ngay vậy đó. Nó có cái công năng nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác. Cái từ nhậm vận là nó ngầm, nhậm vận là không ai thấy. Nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác. Cái việc có thể đưa đến sự phá giới, nhưng mà có công năng của vô tác giới thể nó chặn lại. Nếu ví dụ như cái việc mình làm cái việc phi pháp, ví dụ như sắp làm, cái này trong luật cũng đề cập rất nhiều á. Thí dụ như có ai ở ngoài, mình đang nằm với cô đó, có thể là chắc chắn đưa đến sự phá giới, đưa đến phá giới. Nhưng mà tự nhiên gần tới đó có ai gõ cửa, ví dụ như vậy, chính đó là cái công năng ngưng lại. mà công năng của cái Bồ Tát giới thể, nhậm phận hành thiện, nhậm phận chỉ ác, hay cái đó. Thế thì cái mà giới tử đắc giới để sanh cái Bồ Tát giới thể là tối ưu quan trọng của đàn giới. Ngài Trí Húc này nó, cái đàn giới không có một cái điều nào quan trọng hơn là khi mà tác pháp biết ma. Ngài nhớ cái gia hành lúc đầu, rồi cho tới mà thời gian mà để đạt được cái căn bản, cái mục đích chính của một cái giới tử đó, khi phát sinh cái Bồ Tát giới thể hay là tác pháp yết ma lần thứ ba, đó là cái mục đích chính, mục tiêu chính mình đã đạt được. Là một cái đàn giới chỉ có bao nhiêu đó thôi, còn những cái ngoài, những cái đó là làm cho nó đẹp rồi thôi, nào là khai mạc, nào là đủ thứ việc mà làm hàng thập sư để cho nó đẹp cái đàn giới mà thôi. Cái căn bản đó là làm sao tác pháp yết ma đúng như pháp, giới tự được đắc thể, được đắc giới, mà được đắc giới ở trong tích tắc mà thôi. Yết ma lần thứ nhất, yết ma lần thứ hai còn trong cái gia hạnh, thì yết ma lần thứ ba rồi căn bảo nghiệt đạo thành tựu ngay chỗ đó. Ví dụ như cái giới trộm, mà mình thấy cục bạc như vậy để cả tháng, trong một tháng nó tìm cách để mình lấy, thì còn thời gian gia hạnh. Chờ tìm cách là ta vắng nhà, tìm cách là mưu mô xảo trá đủ thứ, đào tường khoét vách, thì cái thời gian nó cũng còn chưa kết tạo trộm nữa, chưa có phạm giới. Có phạm chăng nữa là cái phạm về cái tâm niệm là nó nhẹ mà thôi, tại vì chưa đạt được một cái mục đích là mình chưa lấy được. Thế rồi khi mà tới cái tay mình đụng tới cái cục bạc kia cũng còn trong thời gian gia hành. Khi dời cục bạc khỏi chỗ cũ trong một cái tích tắc đó thôi, thì căn bản nghiệp đạo trộm nó hình thành cái chỗ đó, các bạn thấy thì kheo mất liền ngay cái chỗ đó. Hay là chúng nhớ, hay là cái việc làm nào nó cũng trải qua ba cái giai đoạn: gia hành căn bản và hậu khởi. Nghe thằng căn bản, cái quan trọng nhất là cái mà căn bản nghiệp đạo. Còn cái hậu khởi thì ví dụ như mình đã thọ rồi, đã đắc giới cái tỳ kheo rồi, trên mình chưa có y, chưa bát, chưa có giới tướng gì hết. Tại xưa Đức Phật tỳ kheo, Thiện Lai tỳ kheo, hay là tất cả đều nói là thành tỳ kheo rồi, mà cái giới tướng đâu có. Cái giới tướng này sau 12 năm, 12 năm rồi mới là tùy phạm tùy chế. Chứ bản thể tỳ kheo khi mà thường nói là 1250 vị tỳ kheo thuộc về Thiện Lai không à. Khi tới nói này khéo đến này tỳ kheo, thì cái bản thể tỳ kheo họ phát sinh trong đó, mà cái tướng thì chưa có, trên thân chưa có y bát vân vân. Như vậy mà ta cũng vẫn là một tỳ kheo. Trong cái đàn giới chúng ta đó, khi mà yết ma lần thứ tư rồi, nhớ cái yết ma lần thứ tư trong cái tướng phần gọi là yết ma lần thứ tư, đó là một lần thưa và ba lần lấy biểu quyết, đó là tướng phần mới nói là bạch tứ yết ma. Còn bách nhất yết ma của bộ căn bản thì nó bạch tam yết ma, tại cái phần mà thưa đó là ta chưa biểu quyết, ai chưa gọi là yết ma, mà ta mới rào, ta mới thưa thôi. Một lần thưa, ba lần lấy biểu quyết và một lần kết lại. Hay nếu mà nói cái lần thứ nhất vậy là lần yết ma thì phải lần kết phải như thế nào? Thành cái bộ căn bản nó hay. Trong cái bách nhất yết ma nó là bạch tam yết ma chứ không bạch tứ yết ma. Nhớ. Chứ để mời mốt ai nói bạch tam yết ma mình trống cổ lên mình cãi, ta nói mình dốt nha. Biết giữ tứ phần thôi chứ không biết cái bộ khác. Về bách nhất yết ma của bộ căn bản nó là bạch tam yết ma. Cái lần thưa ta chưa kể, mới thưa là chưa lấy biểu quyết, ta đâu có kể yết ma được. Mà Ngài Bằng Công Ngài nói rõ yết ma lần thứ nhất, yết ma lần thứ hai, yết ma lần thứ ba. Thì mình hỏi thành không, hỏi trong tăng nó chỉ ba lần yết ma. Thì nếu mà giới tử đắc giới, sẵn đây mình nói luôn, đắc giới đắc với ai? Thường thường mình nói là đắc giới là đắc với ai? đắc với cái ông Yết Ma, đắc với cái ông Đằng Đầu, đắc với cái ông Giáo Thọ. Đắc với ai? Đắc Yết Ma với bảy vị tôn chứng. Bảy vị tôn chứng này gọi là tăng. Nhớ mấy thầy nhớ, cái đàn giới là ông Hòa Thượng nhỏ xíu à, chứ không có lớn. Ông Yết Ma với ông Giáo Thọ không lớn. Cái ông Đằng Đầu này dạy cho ti mình nói bây giờ chứ không lớn. Mà tăng mới là lớn. Trong cái hội đồng này cho thọ hay không là tăng. Nhớ nhà mơi mốt mà có đi đâu mà làm giới sư, đừng nên mà thí dụ người ta mời mình làm cái Giáo Thọ chẳng hạn, hay là Hòa Thượng Đằng Đầu, rồi hãy có thành không, mình cũng là chấp tay thành. Ta nói cái ông Hòa Thượng nóng dốt, ông đâu được quyền nói. Ta hỏi là hỏi tăng trong này. Cái Hòa Thượng Đằng Đầu nhỏ lắm chứ không có lớn. Tuy là nó vậy, thì hôm trước thì cũng nói đó, là cái ông Hòa Thượng đó, ông có đệ tử ông, là ông thấy đệ tử mình nó có thể là đủ điều kiện thọ tỳ kheo rồi, thì ông đi mời cái ông Yết Ma. Công năng là ông Yết Ma là gạch nối, ông chủ tọa trong cái điều hành cái trong cái cuộc lễ đó, nên là gạch nối giữa giới tử và hàng tăng. Nên là cái ông Yết Ma này có công năng là không có quyền, nhưng mà ông là điều khiển cái cuộc lễ đó, có gạch nối giữa cái giới tử và cái hàng tăng. Ông mới hỏi, ông mới này kia, nào ông điều khiển hết ông Yết Ma. Còn ông Giáo Thọ nào ông chỉ dạy, chỉ ông dạy cái giới tử là chút nữa lên tăng phải nói như vậy này kia kia, nào ông dạy thôi chứ không có quyền hành gì hết. Ông Giáo Thọ tam sư, tại vì mình thấy bây giờ tam sư nó lớn, chứ thật sự trong luật là tam sư nó nhỏ, tăng già mới là lớn. Thế thì khi mà hỏi thành hay không là cái tôn chứng tăng già ta mới lễ chứ. Thế tại sao mà cái tăng già mới ngồi hai bên nhìn vô, dưới tử quỳ ngay chính giữa để ông xét cho nó kỹ. Nó kỹ cái ông dưới tử kia, ông khi mà ông Yết Ma ông hỏi như vậy, tăng có quyền xem xét là ông này có trả lời thật hay không, ông có lục căn có đủ hay không. Chứ ông đi xích sụi cái ông, mấy ông ngồi trên kia đâu có thấy Hòa Thượng Đằng Đầu với ông Giáo Thọ, ông đâu có biết. Nó thành tôn chứng tăng già cho thọ hay không là do mấy ông tăng già, là tăng á, thành đắc giới với tăng, đại chúng nhớ chứ không phải đắc giới. Thành khi mà người ta không cho cái ông Hòa Thượng ngồi cái ghế tôn chứng là vậy đó, tại đệ tử ổng không có quyền gì hết. Chứ ông ngồi ghế mà tăng già đó thì cái đệ tử ổng có sức mẻ gì hỏi thành không, chắc chắn không phải nói thành. Nó tại vì đệ tử ổng muốn cho thọ thì ổng phải nói thành đó. Thành nên trong hội đồng thập sư, Đức Phật không cho cái ông Hòa Thượng Đằng Đầu này mà ông ngồi cái ghế mà tôn chứng. Rồi khi mà đệ tử ông rồi á, xong rồi á, Yết Ma xong rồi á, cho thọ rồi mới là ông xuống ngồi cái ghế tăng già. Bảy vị tôn chứng cái này, ai mà bổn sư của cái đệ tử kia mới nhảy lên ghế Hòa Thượng để ngồi. Đại chúng nhớ nha. Thế thành ở trong luật mình thấy Hòa Thượng là bao nhiêu tuổi, nên nếu mà làm Hòa Thượng vậy thì bao nhiêu tuổi được làm Hòa Thượng Đằng Đầu? Trong luật mấy? 10 tuổi. 10 tuổi hạ tức Hòa Thượng vị. Mà Hòa Thượng này có giá trị là ngay cái giới đàn thôi, với Hòa Thượng ở ngoài không có giá trị. Cái tiếng Hòa Thượng á, nhớ nhớ. Mà mình bây giờ cũng làm đơn xin là lên chức Hòa Thượng này kia nọ, chứ thật sự nó Hòa Thượng nó không có giá trị. Nó thành bên Trung Quốc nó tiểu Hòa Thượng đó, chứ Hòa Thượng là lớn chứ không có lớn. 10 tuổi hạ được làm Hòa Thượng rồi. Trong Yết Ma trong luật á, 5 tuổi thì được làm Yết Ma Giáo Thọ. Anh nhớ có 5 tuổi à. Ha, còn tôn chứng tăng già tuy là nó tăng, mà cái tập thể miễn thọ tỳ kheo như pháp rồi thì trong đoàn thể thành viên của tăng già là 7 cái vị tôn chứng đó, là rất quan trọng trong đó. Nhà này nhớ, tại vì bây giờ là mình nó hiểu nó lầm cái chữ Hòa Thượng ấy này, chứ tiếng Đại Đức rất là lớn. Mình thấy là hồi xưa đâu có gọi, khi mà đàn giới mới gọi là, thí dụ như nó đàn giới Sa Di truyền cho Lao Hầu La là Sa Di á, thì ngài Xá Lợi Phất được tôn lên làm Hòa Thượng. Nhớ là tôn làm Hòa Thượng mới kêu Hòa Thượng Xá Lợi Phất. Còn thường thường là Đại Đức Sariputta không à, là cái Đại Đức là tiếng lớn nhất. chứ đâu có nói vấn đề mà nó là hòa thượng, thượng tọa. Thượng tọa là cái người ngồi trên, ăn trên, ngồi trên gọi là thượng tọa. Rồi giờ mình cái những cái điều đó rồi mình đưa lên cái tối tôn là nó hòa thượng vậy, nó không có trúng. Thật sự nó ra trong luật luật hòa thượng chỉ sử dụng khi cái đàn giới mà đó. À, tại vì Đức Phật cho phép mình 10 tuổi hạ được quyền nuôi đệ tử, tỳ kheo ni là 12 tuổi hạ. Mình nuôi đệ tử như vậy là mình được làm hòa thượng. À, tại vì hòa thượng tên là dịch là thân giáo sư, à, hay là lược sanh. 10 tuổi hạ rồi mình mới đủ sức để mà nuôi đệ tử mình dạy dỗ, nên gọi là thân giáo sư hay là lược sanh. Mình có khả năng những đức độ của mình, những kiến thức của mình trao cho nó, phát sinh ra những cái trí tuệ Phật pháp, nó là lược sanh. Còn thân giáo sư là cái người mà gần gũi, nên thành nó nói tiếng là hòa thượng là vậy, mới cho nhận đệ tử. Mà nhận đệ tử là mực làm thầy hay làm hòa thượng. Nói chứ hòa thượng là thường là thầy không có sử dụng, chỉ sử dụng trong cái đàn giới mà thôi. Mình mới học, mình biết như vậy rồi sau này là tùy theo đó như thế nào, nó di du như thế nào. Chứ giờ ai cũng thích làm hòa thượng, chứ thật sự hòa thượng đâu có lớn đâu. Nhờ chỉ có trong cái đàn giới mà thôi. Mà bước xuống khỏi đàn giới là không còn hòa thượng nữa. À, tại vì 10 tuổi hạ mình bước xuống thì 10 tuổi hạ đâu ai cho làm hòa thượng. Mình hiểu về cái phần đó nha. À, thì hôm trước là chúng ta học về cái giới, giới thứ mấy rồi. Bữa nay học giới 51 nè. Phải không? Ừ. À, thì trước khi giới uống rượu thì thấy trong kinh Về Tằng Hữu á, nói trở lại về cái vấn đề mà ăn phi thời nè. À, nói về cái liên quan, tại vì thấy có một đoạn mà Phật nói trong kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên mà nói với Vua Ba Tư Nạc nè, nó rất là hay nha. Phật chế phi thời không được ăn nhai thì thường được vô bệnh, thiểu dục, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực cường tráng. Nếu ăn quá no hoặc miệng ăn luôn thì dễ hôn trầm, si ám, thân thể mập và nạn ký, làm việc gì cũng chậm chạp. Bởi thế Phật dạy các đệ tử nên chỉ ngồi ăn một lần thôi, nhất tòa thực, không nên ăn nhiều lần, quá ngọ đừng ăn. Vào bữa ăn chính thì tha hồ mà cho ăn no. Bữa ăn chính thì muốn ăn sao cũng được, còn ngoài bữa đó thì là Phật không cho phép. Thì có dẫn ở trong kinh thuyết Vị Tằng Hữu Nhân Duyên á, Phật dạy Vua Ba Tư Nạc: trước đây ta sở dĩ chế giới ăn trước ngọ và đúng ngọ là vì các tỳ kheo tu khổ hạnh được các đệ tử cúng dường đủ thứ béo bổ, ăn nhiều sanh bệnh, nên phải chế giới tiết thực, chứ không phải là muốn chúng đói khổ để cầu phước. Lại nữa, cần tiết thực là vì thấy các tỳ kheo bôn ba đi xin ăn cả ngày lẫn đêm, khiến thế gian chê cười phỉ báng, Sa Môn Thích Tử không khổ hạnh bằng ngoại đạo. Nói tóm, ta cấm là vì những kẻ ngu không có trí phương tiện, chứ không phải người trí biết thời nghi. Cái chỗ này rất là hay nha. À, Đức Phật cái này là cái đoạn mà trích nguyên cái đoạn văn của kinh Vị Tằng Hữu nói với Vua Ba Tư Nạc. À, thì cái này khi mà nói tóm, ta cấm là vì những kẻ ngu không có trí phương tiện, chứ không phải người trí biết thời nghi. Thì mình thấy mình không cố chấp. Ví dụ không ăn phi thời nhưng mà bệnh là cái phương tiện, thì Phật mới đưa ra về cái phương tiện mà ăn thất nhật dược. Thì mình thấy ở đây là Đức Phật cấm là vì kẻ ngu si không có trí phương tiện. Điều này điều rất quan trọng, mình chấp vào trong đó. Thí dụ như bệnh hoạn mà cũng là cố ráng ăn cho đúng và không dám ăn phi thời vì sợ phạm. Đức Phật nói là vì kẻ ngu mà vô trí ta mới phương tiện, chứ không phải là người trí biết thời nghi. Thì học luật chúng ta là mình nên hiểu cái chỗ này, mình không chấp vào trong đó. Thì bệnh thì có thể là Phật nó khai, còn là hàng tỳ kheo là ăn không có tiết thực, nó tiết chế Mà thật sự nếu một ngày ba bữa ăn mà đi khất thực, quý thầy thấy rất là khổ sở. Có ai đi qua những cái nước nguyên thủy mà những cái chùa còn giữ được cái phần này là trong chùa không có cái bếp, không có nấu nướng gì hết á. Thầy trò cứ mỗi buổi sáng như khất thực ăn tới trưa thôi. Thế thì 4 giờ 5 giờ ai có qua bên Campuchia hoặc giả là bên Thái Lan á, cỡ 5 giờ mình thấy ở ngoài đường có những bóng của nhà sư đầy ở ngoài đường á, nó đi khất thực á. Mà nó đông như từng đoàn như vậy là cái sự mà khất thực cũng khó chứ không phải dễ. Vô trong ngõ hẻm trong này kia kia nọ mà xin. Đó mà mình mà biết cái việc cái khất thực này không phải riêng của cái hàng tỳ kheo của Phật giáo, mà tất cả những cái đạo khác cũng sử dụng vấn đề mà khất thực này. Đây là một cái truyền thống của Ấn Độ thời xưa. Nó thành là nhiều người như vậy nhờ đi khất thực. Mà một ngày mới đất thực ba cử như vậy thì chắc chắn khó lắm, khó mà nhận được thức ăn. Phật tử cũng không cung cấp đủ về vấn đề đó, cả một vấn đề. Đây cũng nhớ thành ở đây Đức Phật phải hạn chế, hạn chế lại cái vấn đề mà một ngày ăn một bữa là dễ dàng đối với hàng Phật tử và hàng tỳ kheo có lợi ích, là không có bệnh hoạn việc này việc kia. Rồi kinh Phật thuyết thập nhị đầu đà có nói ăn một bữa còn bị nhiều trở ngại, huống là ăn cả trưa và tối. Nếu không tự tiết giảm thì mất hết nửa ngày công phu, không thể nhất tâm hành đạo. Hãy vì Phật pháp, vì sự hành đạo, đừng vì thân mạng như nuôi heo nuôi ngựa. Bởi thế hãy từ bỏ cái sự ăn nhiều bữa mà thực hành hạnh ăn một bữa. Mình ở chùa cứ lây quay đó, khuya bỏ công phu lo nấu nướng để ăn sáng. Ăn sáng rồi lo tính toán đặng ăn cái bữa trưa. Rồi bữa trưa rồi cái ngủ một chút cái thức dậy lo chuẩn bị là nấu nướng ăn cái buổi tối buổi chiều vậy đó, tối ngày đó. Hết cái thời gian tu hành để chúng nhớ. Thì cái ăn mà nó đơn giản là cái đó là cái thượng sách. Thì nó trong kinh Phật thuyết nhị đầu đà nó nói là không ăn phi thời có 10 cái điều lợi ích. Là không ăn nhiều nè, không ăn no, không tham vị ngon, ít ham muốn, ít bị trở ngại hiện tại và hoạn nạn, ít tật bệnh, dễ no, dễ nuôi, biết đủ, tọa thiền tụng kinh, ít mỏi mệt. Đó là trong kinh. Còn kinh Bảo Vũ là mưa báo á, có nói lại nữa này thiện nam tử, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này có thể ăn một lần, có thể ăn một bữa. Thứ nhất là không tham thực. Những người mà tham thực là khó ăn một bữa đó. Thứ hai là không nhiễm trước đồ ăn, nghĩa là khi đã ăn rồi thì dù phải thời hay phi thời đều không nhận thêm cái đồ ăn nữa. Thứ ba là khi thấy các người khác nhận thực phẩm cúng dường thì không khởi tâm sân và buồn. Thứ tư, nếu người khác nhận thực phẩm mình không sinh ganh tị. Thứ năm, khi Bồ Tát hành nhất tọa thực, nếu gặp bệnh nặng thì nên ăn các thứ như sữa vân vân. Thứ sáu, khi Bồ Tát hành nhất tọa thực mà gặp nạn nguy đến tính mạng thì cứ ăn sữa nếu cần. Thứ bảy, cứ nhận sữa vân vân mà ăn nếu gặp nạn, không nên vì giữ giới này mà bỏ tu thiện pháp. Thứ tám, nếu gặp nạn mà phải ăn thì ăn xong không hối hận việc đã qua. Thứ chín, nếu gặp nạn phải ăn thì không nghi hoặc. Thứ mười, nếu gặp nạn phải ăn thì nên nghi như uống thuốc. Bồ Tát thành tựu 10 pháp ấy gọi là ăn một bữa. Cái này là trích trong kinh Bảo Vũ Đức Phật đưa ra. Thì đây là có những cái tài liệu mà là không ăn phi thời, để thêm kiến thức với huynh đệ về cái vấn đề liên quan đến không ăn phi thời. Thì luôn luôn lúc nào cũng Phật tán thán về cái về không ăn phi thời nè. Rồi bây giờ chúng ta học cái giới bữa nay là cái giới không uống rượu. Nhược tỳ kheo ẩm tủ giả ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo uống rượu mà phạm ba vật đề thì ở trong cái giới phạm võng là giới uống rượu này là thuộc về cái khinh cấu, mà bán rượu thuộc về ba la di, trong cái phạm giống Bồ Tát giới. Bán rượu là tội nặng hơn, còn uống rượu này là cái phạm nhẹ. Thì cái giới này thuộc về cái giá giới chứ không phải là tánh giới nha. Bản chất rượu nó không phải là ác. Thì cái duyên khởi của cái bộ căn bản thì nó có đặc biệt hơn, đặc biệt nó cặn kẽ hơn là cái bộ tứ phần. Cái bộ tứ phần thì nó chung chung, còn ở trong bộ căn bản thì nói tỳ kheo thiện lai và ác lai. Cái bộ tứ phần nó sa già đà, sa già đà thì coi như là chứng quả la hán nè, mà đi hàng phục con độc long như vậy, rồi được Phật tử đãi những thức ăn, rồi là họ nghĩ rằng nếu thức ăn mà nó nhiều cái chất mà khó tiêu như vậy thì cần có chất rượu để mà nó dễ tiêu hơn, thành là họ cúng rượu chung vô trong đó. Và sa già đà coi như là ăn no rồi uống rượu quá nhiều nên bị rượu thấm vô, mà trên đường về bác một nơi y một ngã, rồi hàng tỳ kheo đi du phương ngang đó mới thấy cái cảnh như vậy, mới nói với hàng tỳ kheo là a sa đà đã từng có cái sức mạnh mà là điều phục con độc long, mà giờ này con nhái bầu sa già đà cũng không có hàng phục được nữa. Nên Phật chế giới cái độc hại của cái chất rượu này. Còn bộ căn bản nói thêm là một con trưởng giả nó cưới vợ về, sanh ra một đứa con, nên ông rất mừng nên đặt tên là Thiện Lai. Thiện Lai là cái điều thiện nó đem đến trong cái gia đình ông. Khi mà nhỏ Thiện Lai này nó sanh ra thì bắt đầu là cái gia đình sa sút, cho đến khi mà tài sản coi như là mất hết, nên mỗi người mỗi ngã. Thì cái thằng nhỏ này bây giờ không gọi là Thiện Lai nữa, mà gọi là Ác Lai. Sửa là ác lai, là cái điều ác đó. Anh em cha mẹ ly tán hết, thì nhỏ riêng cái ác lai nào đi xin ăn, đi xin ăn ở ngoài chợ, thì cái bạn của cái ông trưởng giả này, khi mà nhận ra cái chú bé này là con của người bạn thân của mình, mà giờ này đến nông nổi mà đi xin ăn quần áo rách rưới như vậy, ông kia mới lấy một cái lượng vàng để cột trong cái chéo áo biếu cho nhỏ này. Nhưng mà rốt cuộc rồi là nó không có sử dụng được cái lượng vàng này. Rồi là đi ăn xin một thời gian, gặp người chị ruột có cái ác lai nè, thấy em của mình, nhận ra là em ruột, rồi mới đem tiền bạc đồ đạc lại giúp đỡ. Nhưng mà khi mà đồ đạc giúp đỡ rồi cũng bị cướp, nó giật nó lấy hết. Thành ác lai một hôm là đi xin chung với mấy cái người mấy người các bạn trẻ mà ở đầu đường xó chợ. Thì một hôm mới là đi đến nhà ông cấp cô độc. Tại ông cấp cô độc này luôn luôn lúc nào thương những cái đứa trẻ mà cô độc, những người bần cùng, những người nghèo không có nhà cửa vậy, lúc nào cũng giúp đỡ sẵn sàng. Thì bữa đó đi đến nhà cấp cô độc, nhằm cái lúc mà cấp cô độc chuẩn bị thỉnh Phật và hàng tỳ kheo đến thọ trai, nên mấy cái chú nhỏ này đến cấp cô độc đuổi ra. Thì những cái đứa mà trong đám nó nghĩ rằng xưa nay cấp cô độc rất là thương những cái trẻ nhỏ, những người mà cô độc như vậy, tại bữa nay tại sao đuổi ra, đuổi chúng ta ra không cho đến đứng trước sân. Thì nghĩ rằng vậy là tại cái thằng ác lai này nó có mặt, thành ảnh hưởng đến những cái phước báo nó không có, thành nó hè nhau nó khiêng cái ác lai nó luyện với hầm phẫn này, khiêng hầm phẫn. Thì Đức Phật thấy là cái duyên có thể độ được, mới là tới giờ đến cô nhà cô độc thọ trai, Đức Phật mới nói với A Nan coi như là ông ăn cái phần ăn của ông, ăn phân nửa, chừa lại phân nửa để cho một cái chú bé mà đang khổ sở ở dưới hầm phẫn. Thì hàng tỳ kheo À, với Đức Phật tới đó mới là kéo chú bé này lên rồi tắm rửa nè, đi theo với hàng tỳ kheo ở ngoài cổng, đứng ở ngoài cổng chờ hàng tỳ kheo ăn rồi. Phật khi mà ăn xong rồi đi ra nói pháp cho cái chú Ác Lai nè. Khi mà nói rồi kêu A Nan, ông đem cái phần ăn ông lại cho chú Ác Lai. A Nan đó mới coi là cái bình bát mình nó trống hết, quên, Đức Phật dặn hồi nãy mà quên, đó do cái nghiệp báo của Ác Lai. À, thì Đức Phật nói là ta biết cái quả báo của cái chú bé này, thành ta mới chừa một phần ăn của ta cho để dành đây. Ha, thì cái Đức Phật mới kêu A Nan lấy cái thức ăn nó cho Ác Lai. Ác Lai mới nghĩ rằng Đức Phật thì thương mình, nhưng mà cái phần cơm mà Đức Phật chừa như mình như vậy rồi ăn sao đủ, đói là ăn sao đủ. Đức Phật biết ý nghĩ của Ác Lai như vậy, Đức Phật mới nói Ác Lai, ông cứ ăn đi, dầu cái phần ăn này nhiều người cả cái núi Tu Di ăn cũng không hết nữa, mà ông ăn những cái miếng lớn bằng cái núi Diệu Cao cũng không hết, ông cứ ăn đi, đừng có nghĩ rằng là ăn không no. À, thì Ác Lai mới ăn những nạn rào cái Đức Phật nói pháp. Thì Ác Lai ngay lúc đó kiến đế chứng được cái sơ quả. À, kiến đế nha, thường thường kiến đế là chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Rồi sau đó Ác Lai mới xin xuất gia. À, xin xuất gia thì Đức Phật cho phép xuất gia một thời gian, Ác Lai chứng quả La Hán. À, thì Đức Phật một hôm mới đi tới cái chân núi nghỉ ở đó. Thì những dân chúng họ đảnh lễ Đức Phật và hàng tỳ kheo cúng dường. Họ nói trong này có một con độc long mà phá hoại mùa màng rất nhiều dân chúng, cách nó là 10 do tuần không dám gần. Nó phun ra những cái khí độc như vậy, rất là tai hại. Ha, thành yêu cầu Đức Phật là hàng phục con độc long này. Thì Đức Phật mới ra lệnh cho A Nan là nên đánh kiền chùy để mà bắt thăm, hỏi có một vị tỳ kheo nào mà đủ năng lực cái hàng phục độc long được hay không. Thì rốt cuộc không có một vị tỳ kheo nào mà bắt thăm á, người nào cũng là ngại, là không có đủ sức. Thì Đức Phật mới nói với A Nan, nói với Thiện Lai là ông nên hàng phục con độc long này. Ha, thì Thiện Lai dâng lời Phật, bắt thẻ để mà đi. À, đi thì trong cái việc hàng phục nó thì bộ căn bản nó rất nhiều. À, chi tiết vấn đề con độc long đối với cái Thiện Lai này. Cái đó mình nói lượt đủ cách để mà phun những thọc độc, rồi là nó tuôn ra những cái mưa đá rồi gươm dao. À, còn Thiện Lai thì dùng cái từ bi quán, rốt cuộc rồi là thắng được. Ha, thắng được dân chúng ở trong làng rất mừng. Ha, rất mừng. Ha, rồi là hỏi lục quần tỳ kheo bây giờ là đãi Thiện Lai này lại đãi bằng cách gì đó đối hàng tỳ kheo được gọi là quý. Ha, thì lục quần tỳ kheo mới nói rằng là hàng tỳ kheo có rượu mạnh là ít có được lắm. Ha, thằng bây giờ họ mới làm rượu mạnh để mà họ cúng dường cái Thiện Lai này. À, khi mà Thiện Lai đã sử dụng nghe rồi là quá nhiều, nên giữa đường là y bác nó coi như là sai mất rồi. Thì Đức Phật mới nhân cái việc này, thì cũng như cái bộ tứ phần đã nói về cái uống rượu, mà rượu đây ở trong luật nó đưa ra nó có vẻ đủ ba cái nhân tố sắc, hương và vị. Mà rượu thì là có nhiều thứ bằng ngũ cốc hay là bằng trái cây hay là bằng rễ cây hay bằng lá cây chế tạo bằng. Mà nếu mà những cái chất gì mà có làm sai người, lên men mà làm sai người đều gọi là rượu. Nên thành nó là nếu sắc là cái sắc rượu, là cái màu sắc của rượu. Hương là cái mùi của rượu. Và vị là uống là nó sai. Nên thành mình xác định là nha. Xác định mà nhiều người nó Phật chế hàng tỳ kheo không được uống rượu chứ không có cấm vấn đề bia, mà thành bia cũng làm bằng thụ ngũ cốc, rồi cũng lên men, rồi cũng uống vô nó cũng sai, nó cũng ngà ngà. Không thể nói là bia không phải là rượu. Nhớ rượu thì nó có đủ sắc, hương và vị. Sắc của nó là trắng hay là màu gì đó. Thí dụ như nó rượu, rượu nho chẳng hạn, nó phải nó là cái màu nâu hay cái màu đỏ. Rồi cái hương của nó là cái hương nồng. Còn vị của nó là uống vô làm sai người. Thì trong luật căn cứ vào trong có ba điều này: vào cái sắc, cái hương rượu, nhưng mà cái vị uống không sai thì cũng không có kết tội vào trong này. Nên đó là những yếu tố, những yếu tố mà căn bản hình thái mà vi phạm là tỳ kheo uống rượu hay bất cứ dung dịch gì mà gồm đủ ba yếu tố thì phạm ba vật đề. Còn ba yếu tố giống như rượu nhưng không sai thì ba tội độc kiết la. Nếu hai yếu tố có tác dụng thì ba vật đề, không sai thì hai tội độc kiết la. Đây là những cái điều mà đã định tội. Nó rượu nha. Rượu thì không phải là tánh giới, nên là Phật khai để mà trị bệnh. Phật khai tại vì bản chất rượu đây không phải là nó ác. Là giới 51. Qua giới 52 là nhược tỳ kheo thủy trung hí tiếu giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo đùa giỡn trong nước phạm ba vật đề. Các cái bộ đều là nói giống nhau là cái xưa nay cái truyền thống của Ấn Độ coi nước là một cái vật mà linh thiêng, thì cũng như là lửa vậy. Thì ở trong này có liên quan đến cấm hàng tỳ kheo không được đốt lửa, rồi là cái đây không được đùa giỡn với nước. Là mình thấy hiện tại bây giờ Ấn Độ cũng coi sông Hằng là một cái vật, cái nước mà linh thiêng. Hay là hồi xưa cái phong tục nó cái làm lễ quán đảnh là một thái tử mà lên làm vua mà chánh thống nó thì phải là có cái quán đảnh lấy nước bốn biển rồi mới là rót ở trên đầu của thái tử cái làm lễ quán đảnh. Hay do đó nước mà được người Ấn Độ coi là có vật linh thiêng, thành ra trong cái định tội này chút nữa thầy sẽ nói về cái nhân đạo. Còn cái duyên khởi, mà duyên khởi của nhất là cái bộ mà căn bản thì nó đầy đủ. Khi mà sông A Kỳ La 17 cái vị tỳ kheo nhỏ, nhớ 17 vị này là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, nhỏ nhất là 12 tuổi mà lớn nhất là 17 tuổi, chưa ai đủ 20 tuổi hết. Rồi tắm ở sông A Kỳ La thì bà Mạc Lợi Phu Nhân, vợ của vua Ba Tư Nạc, lúc đó Ba Tư Nạc dường như chưa có hiểu đạo, chưa gặp Phật Pháp, thì bà Mạc Lợi Phu Nhân luôn luôn lúc nào cũng về nói với vua Ba Tư Nạc là cái đức độ của hàng tỳ kheo, của hàng sa môn nó quý kính, tán thán tôn trọng của hàng sa môn. Thì một hôm vua với bà hoàng hậu đang ngủ ở trên lầu, thì ông vua ông thức, ông đứng cửa, ông nhìn xuống sông A Kỳ La, thấy những cái hàng tỳ kheo này là ở trần, rồi là tát nước bơi lậu giỡn của 17 cái vị thập thất quần tỳ kheo. Ông vua ông mới vô trong phòng kéo tay bà hoàng hậu: bà, cái phước điền của bà kìa bà, chỉ mấy tỳ kheo mà đang giỡn đang ở trần là phu nhân không biết nói sao, thấy rõ ràng ông nói trúng vậy. Thì cái này lúc mà Ba Tư Nạc chưa có hiểu đạo, nó phước điền của bà là bà coi đi, thì bà em ru không. Thì trong bộ căn bản cũng nói thêm, trong khi đó trong 17 vị này có một vị chứng A La Hán, nhớ biết tâm niệm của vua Ba Tư Nạc muốn độ ông bằng cách khi mà tắm xong rồi không có đi bộ, đi trên đường dùng thần thông dìu 16 cái ông kia bay ngang cung để cho vua Ba Tư Nạc thấy. Khi như vậy rồi cái bà hoàng hậu thấy rồi cái kéo tay vua: là phước điền của thiếp nè bệ hạ. Cái đó trong bộ căn bản nó nói, nhưng bộ khác không thấy nói nha. Đó là 17 cái vị tỳ kheo. Thì sau đó bà Mạc Lợi Phu Nhân mới là sai sứ đem một cái gói đường phèn, rồi là đem cúng dường Đức Phật để trình bày cái vấn đề đó, là Phật mới là chế giới này. Thấy đó là trong bộ căn bản. Thành cái Mạc Lợi Phu Nhân, Mạc Lợi Phu Nhân này là một cái vị. Mạc lợi là gì? Mạc lợi là qua, qua lại nhé. Cái bà phu nhân này của Ba Tư Nặc này là không phải là trong cái dòng họ sắc đế lỵ, là một cái người ở. Nhớ cái Mạc Lợi Phu Nhân nè, là một cái người ở. Thì nó có hai bộ, một cái bộ nói về cái tên khác Thắng Mang. Mạc Lợi với Thắng Mang là một nha. Tại sao gọi là Thắng Mang? Cái chuyện này ở trong cái tạp Sự Tỳ Na Gia của bộ căn bản có nêu rất nhiều về cái vụ Thắng Mang nè. Cái ông Tá Điền, ông mới là sanh ra đứa con trai và đứa con gái. Hay là một hôm ông Điền Chủ giao cho ông đi thu thuế mấy người mà làm ruộng cho ông cái Điền Chủ này. Thì ông Tá Điền này bệnh, nên cái nguyên một cái năm mà thu thuế đó sử dụng trong cái tiền thuốc của ông Tá Điền này nó hết đi. Thì cái ông Điền Chủ này ông mới hỏi những người khác, hỏi những người mà làm ruộng đó, hỏi năm nay thất mùa sao cả thu hoạch không có hay sao mà không thấy đóng thuế. Thì họ mới nói rằng là chúng tôi đóng thuế rất là đầy đủ chứ không có thiếu. Thì hỏi lại là những cái thuế mà đóng này cái ông Tá Điền này ông sử dụng hết ở trong cái tiền thuốc rồi sao ông qua đời. Thì ông địa chủ mới hỏi như vậy là trong cái tài sản của cái vị này có những gì. Thì nó giờ không có gì hết á, hay còn một bà vợ, hai đứa con, đứa con gái, đứa con trai. Thì cái ông này ông nói vậy là đem đứa con gái này về cho ta hầu hạ ta. Thì cái cô gái này được đem về. Đem về thì cái nhà của cái ông chủ điền đó, nó có một cái bà già hằng ngày bả công việc thứ nhất là hái hoa để sau là thành trà dâng lên cho cái ông địa chủ này. Thứ hai nữa là nấu nướng dọn dẹp hầu hạ cái ông địa chủ. Thời gian cô gái này về thì bà già mới giao mà hái những cái hoa khâu là thành tràng giao cho cô gái này. Thì cô gái này sau là thành tràng dâng cho cái ông địa chủ này họ thích nè. Thì ổng mới nói ủa bữa nay sao cái tràng hoa nó lớn mà nó đẹp hơn. Thì hỏi cái bà già nói là từ ngày là cô gái về tôi giao cái việc mà hái hoa thành tràng này cho cô ta, thì cái cô này được tên từ đây là Thắng Mang. Nào, thắng là cái là đẹp, là thù thắng, mang là cái tràng hoa. Nó là từ cái tên cô gái này được cái tên Thắng Mang. Thì cô gái này cổ mới hằng ngày cái ông này là có một cái giường nó lớn trong này, sai cổ đi giữ giường, ngay giữ giường cho cái ông địa chủ này. Thì trên đường đi cổ nghĩ rằng tại sao mình cũng có sắc đẹp, mình là sanh ra một người con gái mà làm đầy tớ ta, vậy là kiếp trước mình cũng không có tu, không có bố thí cúng dường, thành thời này mới làm đầy tớ. Rồi cổ mới phát nguyện nếu có một cái vị nào Phật ra đời hay A La Hán hay vị gì là cái phước điền, có thể là dâng cúng những phần cơm cho mình để cầu cái phước báo đó. Đức Phật thấy cái duyên cái người này đã đến nên hiện ra một vị sa môn. Thì cô gái Thắng Mang này có mới đem những cái thức ăn đó đảnh lễ cúng dường, rồi là cầu nguyện cái theo cái ý của mình, rồi cũng trở về trong cái giường để mà giữ giường cây cho cái ông trưởng giả này thôi. Thì ngay lúc đó vua Ba Tư Nặc đi săn bắn rồi tự nhiên sao con ngựa nó rẽ đàn đi, nó chạy riêng ra, chạy riêng ra, nó chạy vô trong sân của cái cô Thắng Mang cô đang giữ ở đây. Thì khi mà Vua Ba Ta Nạt vô thì cô Thắng Mang biết rằng đây là một cái vị mà có thể vua hay là quý phái. Ba Tư Nạt mới nói là giờ này ta cần nước rửa chân. Thì cái cô Thắng Mang này mới lấy lá sen xuống cái hồ nước mà múc nước cho Vua Ba Tư Nạt rửa chân. Khi mà rửa chân xong rồi Vua Ba Tư Nạt nó ta cần nước rửa mặt. Thì cái cô Thắng Mang này cổ mới là cũng lấy lá sen múc sâu ở dưới một chút nước trong hơn, nó mát. Rồi là cuối cùng vua nó ta cần nước uống thì cô này cũng dùng lá sen mà lấy nước sâu trong sâu ở dưới, nó mát hơn, sạch hơn. Thì ông vua khi mà ông uống rồi, ông nói là ở trong giường này có ba ngọn suối vào. Cái cô gái này của cô Thắng Mang của nó không có, đây có một cái hồ nước, có một ngọn suối mà thôi. Thầy vua mới nói cảm nhận ta thấy ba cái loại nước khác nhau. Thì cô này cô mới trình bày, rồi rửa chân cô lấy ở trên, rồi ở dưới rửa mặt, với cuối cùng uống cô lấy sâu ở dưới. Thì ông Vua Ba Tư Nạt ông biết là đây là cô gái rất khéo, đẹp đẽ mà nó khéo, tay chân rất là mềm mại. Rồi khi mà Ba Tư Nạt rửa mặt uống nước rồi, nó là ta cần ngủ, ta cần bóp tay chân. Thì cái cô Thắng Mang cũng bóp tay chân, mà tay chân cũng rất là mềm mại, rất mềm mại trong này. Thì ông vua ông ngủ đi, giữa chừng ông nghe ồn ào ngựa xe rồi ở ngoài cổng. Rồi lúc đó Thắng Mang mới đóng lại, bà nói đây là một cái vị, có thể là một vị vua mà đóng để bảo vệ an ninh cho vị vua khi đang ngủ vậy. Thì khi mà Vua Ba Tư Nạt nghe ồn ào giật mình thức dậy thì hỏi có gì mà ồn ào ngựa đồ nó hí phía ngoài. Cô Thắng Mang có nói là có một cái đoàn quân nào mà ở ngoài cổng. Mới ra hỏi mới biết là đi kiếm nhà vua. Nhà vua hỏi tại sao mà không có ai vô, nó là cổng đã đóng rồi. Thì nhà vua mới hỏi tại sao đóng. Thì bà Thắng Mang này mới trả lời là để bảo vệ cái sự an ninh cho ngài nên là đóng cửa. Thì nhà vua thấy cái cô gái này rất là tươm tất, có thể là về làm hoàng hậu được. Nó hỏi cô là chủ nhà đây phải không? Nó là không phải, tôi là đầy tớ. Thì Vua Ba Tư Nạt cũng chưa tin, nói đầy tớ mà sao là cái cung cách hay cái này cái nọ là cao thượng như vậy, mà không tin. Thì hỏi riết rồi nó là tôi là cái người giữ giường đầy tớ ở đây. Hỏi chủ là ai? Thì chủ là một cái vị mà trướng giả, một cái vị giàu có vậy. Nó là mời chủ giường này đến cho ta gặp. Thì khi mà cái ông địa chủ này đến, trong dòng họ thích đến là Vua Ba Tư Nạt, nó ta cần cái người này. Ông trưởng giả này ông nói là không được, đây là một cái giai cấp thấp, là một cái người đầy tớ thôi. Nếu bệ hạ mà vua chúa như vậy thì đằng này sẽ đem cái dòng họ thích, đây dòng họ thích là cho cái dòng sắc để lợi, để mà để cho ngài đem về. Chứ con người này thì cái dòng họ thấp. Thì Vua Ba Tư Nạt nói ta không cần, ta cần người này mà thôi, không cần người khác. Thì khi mà đồng ý giá cả việc này việc kia thì Vua Ba Tư Nạt mới trở về, về mà định ngài, rồi mới là đem xe cộ lại, mới là rước Thắng Mang trở về. Khi mà rước trở về thì Vua Ba Tư Nạt mới là đem ra mắt bà Quốc Thái Phu Nhân, tất nhiên là mẹ của Vua Ba Tư Nạt. Thì khi mà Thắng Mang về thì Ba Tư Nạt mà trình bày với bà mẹ, và bà mẹ không đồng ý. Nó con của mình là một người vua, cái dòng sắc đế lị mà rốt cuộc cưới cái người hầu giai cấp thấp như vậy thì không chấp nhận. Cái này nó liên quan đến cái vấn đề mà ác sinh giết cái dòng họ thích nha. Cái chuyện này nó rất là dài. Sau này khi mà ở với bà Thắng Mang này sanh ra một đứa con, giao cho bà Quốc Thái là mẹ của Vua Tư Nạt đặt tên. Bà nói là đứa nhỏ này sau này sẽ phá nó là tan nát nước Kiều Tát La đi. Nên bà mới đặt cái tên là Ác Sinh, nhớ cái vụ Ác Sinh. Mà trong đó có một thời gian khi mà sinh Ác Sinh này, cái vị đại thần của Vua Ba Tư Nạc cũng sanh ra một người con trai. Thì khi mà làm bạn với cái Ác Sinh này, về cái liên quan đến khi mà Ác Sinh đi qua bên quê ngoại, là trong cái dòng họ Thích á, thì Thắng Mang này không phải trong dòng họ Thích. Khi mà trở về dòng họ Thích thì trong dòng họ Thích mới làm một cái nhà, là nhà mới, để cho thường xuyên là Phật về đó thuyết pháp bên dòng họ của Đức Thích Ca. Thì những cái hàng mà bô lão rồi già cả rồi đó sửa sạn chuẩn bị để rước Phật về, thì cái Thái tử Ác Sinh này qua đi vô trong cái nhà đó, thì những người này đuổi ra coi như là cái dòng họ mà thấp như vậy, bần cùng như vậy mà đi đến cái chỗ mà thỉnh Đức Phật mà chưa có khánh thành như vậy, thì nhục mạ cái Ác Sinh này. Thì Ác Sinh này lúc đó chưa làm gì được, còn nhỏ chưa có quyền thế, mới là ghim cái câu đó. Mà có một người bạn tên là Khổ Mẫu cũng sanh cùng với một cái giờ, một ngày với cái Ác Sinh này, mà làm khổ bà mẹ nên đặt là Khổ Mẫu. Mà cái chuyện này nó còn dài để viết cái dòng họ Thích thôi, cái dịp nào kể cho giờ kể thì nó hết thời gian học nha. Tại vì cái trong cái bộ căn bản có nêu là khi mà viết cái dòng họ Thích rồi cái liên quan đến đến Vua Ba Tư Nạc với cái kỳ Ác Sinh này, rồi sau này nó còn cái chuyện nó còn rất là nhiều về cái liên quan. Còn những cái bộ khác thì nói là viết cái dòng họ Thích này là Vua Lưu Ly, nhớ Vua Lưu Ly. Còn ở đây là diễn tả rất là kỹ về cái vào dòng họ Thích bị giết bởi cái Ác Sinh của Vua Ba Tư Nạc nè. Có dịp nào thì là mình cho kể về cái chuyện đó nó kỹ. Là tóm lại về Thắng Mang với Mạc Lợi Phu Nhân nó là một vị. Tại vì Mạc Lợi Phu Nhân là cái người cô gái giữ cái vườn lài, sau này được vua đem về làm hoàng hậu nên gọi là Mạc Lợi Phu Nhân. Còn nếu mà tên Thắng Mang nè là sau những cái tràng hoa đẹp nên được cái tên là Thắng Mang. Nó là hai cái, nhưng mà cũng là cái giai cấp mà là đầy tớ trong đó. Nãy nói về cái duyên khởi thì trở lại cái vấn đề này, thì Đức Phật mà cấm nói về cái định tội trong này, trong giải thích của các bộ điều học này không chỉ giới hạn trong việc đùa giỡn với nước, mà bất cứ sự đùa giỡn nào gì bằng nước dù là trên đất liền đều phạm tùy theo mức độ nặng nhẹ. Múc nước tát tỳ kheo khác, hay là trong mâm có nước bèn vẽ giờ chơi, thải đều ba vật đề, cái định tội nha. Tại vì mới đùa giỡn với nước, mà nước là coi người ta quan niệm là cái vật mà linh thiêng như vậy, thì ở trong này mới nói là bất cứ đùa giỡn gì bằng nước, dù là thí dụ lấy cái mâm mà đổ nước vô đó rồi mình vẽ giờ chơi ở trên đó cũng là định tội ba vật đề. Hay là các trường hợp nhẹ lấy nước vẽ hay viết ở trên bình bát cũng vậy. Thì ở đây có thể nói là bản chất của điều học này là sử dụng nước một cách mà phi pháp. Cũng như điều là sao thấy về tín ngưỡng phổ thông nên lửa là họ quan niệm là vật linh thánh, cũng như được lửa được thờ, được phụng sự bằng lửa. Người ta quan niệm nước có khả năng rửa sạch tội lỗi của con người, như là nãy nói là nước sông Hằng vậy. Cho đến vị hoàng đế tức vị cũng dùng nước để làm lễ thánh. Mà điều mình đùa giỡn hoặc coi là linh thánh cố nhiên không có đủ tác phong đạo đức, có lẽ đây là cái điểm chủ yếu mà để Phật chế ra cái điều này. Đó là thành quý thầy thấy gần đây là bao nhiêu ngàn năm rồi, trước Phật và sông Hằng cũng coi là linh thiêng. Thật sự mà nếu đây có ai đi qua sông Hằng chưa, mình đi xuống cái sông Hằng, ngồi trên thuyền mà nó đưa mình đi dạo sông Hằng á, không dám rửa tay nữa, tại mình thấy sợ, tại thấy xác chết này kia nọ rồi nó trôi đầy ở đó, mình sợ. Mà nó đặc biệt đó là nước không nhiễm ô, mà gần đây nghe nó báo nói đang là bị nhiễm ô, tại vì mấy cái hãng, mấy cái xưởng, mấy cái công ty mà xả nước dơ, nước thải xuống dưới sông Hằng nên bị nhiễm ô. Dầu sông Hằng là những cái xác chết rất nhiều, là họ quan niệm mà bỏ xác chết, mà trong kinh cũng có nói những cái loại nào mới được là quyền mà đem bỏ vô sông Hằng, chứ không phải là cái xác nào chết được thấy sông Hằng không có đâu, nó rất là linh thiêng. Mà nên nước không có nhiễm, đại chúng nhớ, họ vẫn là cái nước nó sạch, khi mà xét nghiệm rồi thì cái nước nó sạch chứ không có cái ô nhiễm trong đó, đó là cái đặc biệt nha. Thành ai đi qua đó thấy họ tắm cả ngày cả buổi cả giờ 2 giờ họ chằng nghịch ở dưới họ tắm như cái ngoại đạo. Thành hai bên sông Hằng những cái miếu, những cái nhà mà họ cầu nguyện là rất nhiều, bây giờ họ vẫn coi là sông Hằng cũng nước là linh thiêng nha. Nên đó là ý của cái giới này. Là thêm nữa, cái giới 53, nhược tỳ kheo dĩ chỉ tương kích lịch giả ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo dùng cái ngón tay ngay chỉ tương kích lịch là thọt lét, là thọt cồn nôn ấy, kích lịch là thọt lét phạm ba vật đề. Nếu tỳ kheo mà dùng những cái ngón tay mà thọt lét nhau là phạm ba vật đề. Thì trong này là các cái bộ đều cái giải thích nó hơi khác á. Nếu là cái bộ Tăng Kỳ dùng ngón tay ngón chân của mình mà đụng vào thân thể người khác khiến người khác cười đều phạm ba vật đề, về cái bộ Tăng Kỳ á. Còn căn bản á thì phân biệt thêm chi tiết, nếu cả bàn tay nắm thành một quyền, một cái quyền với một nắm tay á, chỉ thành một tội ba vật đề. Còn tứ phần thì tội ba vật đề này giới hạn trong cái việc mà dùng các ngón tay hay ngón chân, nếu dùng các vật vô tình ngoài thân thể ra, hay là những cây gậy hay những cái que cây này phạm độc kiết la mà thôi. Còn về cái duyên khởi có điều học này là nếu mà dùng 5 ngón tay thì 5 ba vật đề, mà 5 ngón tay này nắm lại thành một cái quyền, một cái nắm tay thì 1 ba vật đề, mà để riêng từ ngón tay mình thọt lét thì kể 5 cái ba vật đề, mỗi ngón tay là 1 cái ba vật đề. Về cái duyên khởi, cái bộ Tăng Kỳ là nó dùng ngón tay chỉ trỏ lẫn nhau. Duyên khởi của bộ này nói là cái nhóm mà tỳ kheo niên thiếu là thấy một tỳ kheo ni với một sa di ni có cử chỉ là thiếu oai nghi, mà những cái vị tỳ kheo mà thiếu niên là tất nhiên 17 vị tỳ kheo đó mới chỉ trỏ đùa giỡn với nhau. Mà ngay cái lúc mà chỉ trỏ như vậy, có một bà la môn rất là xấu xí mà có một người vợ rất là đẹp dẫn đi ngang đó, thì thấy những cái vị tỳ kheo trẻ này chỉ trỏ mà nói như vậy, thì cái bà la môn này nghĩ rằng mấy ông này là chê bai mình, tại con vợ mình rất đẹp mà mình nó xấu, nên họ phiền phức là thiếu vấn đề đạo đức, thiếu vấn đề lịch sự đi, Phật kiết giới. Thì cái này là cái duyên khởi của bộ Tăng Kỳ, bộ Tăng Kỳ. Mà những cái tỳ kheo trẻ này đưa tay mà nói chỉ trỏ này không phải nói của cái bà la môn này, mà chỉ nói phê bình một vị tỳ kheo ni và một sa di ni có một cử chỉ thiếu oai nghi. Nên đây là cái bộ Tăng Kỳ đưa ra. Cái bộ khác thì nói về cái bộ căn bản. Thì một hôm ở trong cái tinh xá có một cái việc mà cần những hàng tỳ kheo giúp việc, làm công việc nó rất nhiều, là dọn dẹp cái này cái kia để tới cái ngày lễ. cái ngày trước thì hàng tỳ kheo làm rất là mệt mỏi, cũng như là 17 cái tỳ kheo trẻ này mệt mỏi. Qua ngày sau tiếp tục làm nữa trong cái buổi lễ thì 17 vị này, trong đó 16 vị nghĩ cùng một ý, nói giờ hôm qua mình làm mệt mỏi rồi, thì giờ mình tìm cái chỗ nào đó mình trốn mình ngủ, để 16 cái ông kia làm thì cũng được. Mà ai dè đó 16 vị đều đồng nghĩ một cái ý hết, thành rốt cuộc 16 ông này trốn ngủ hết. Chỉ trong đó có một ông tỳ kheo thôi, à, trẻ này, ông ra sức ông làm từ sáng cho tới trưa vậy. Một người làm nên ông bực bội, ông buồn. À, buồn khi mà trưa đến rồi giờ thọ trai, ông buồn, ông không nói với ai. Thì những cái 16 vị này biết mình lỗi, nên mình trốn hết, mà rốt cuộc coi là trốn 16 người, còn có người làm thôi. À, thì giả lả bằng cách lại xin lỗi đủ thứ, mà thấy cái vị tỳ kheo này họ không vui. À, thì có một cái vị khởi lên ý nghĩ, à, lấy tay mình, à, mình lại vuốt mình thọt lét. Sau này này cười lên rồi thấy cái vui vẻ này kia nọ, 16 ông gom lại để mà thọc lét á, ông này cười, à, ngất hơi chết đi. Nghe rồi là đưa ra cái khóc ré lên. À, Xá Lợi Phất ở bên mới chạy qua hỏi gì vậy, hồi nãy sao nghe mấy ông cười ré lên, bây giờ sao mấy ông khóc á? À, bây giờ 16 vị này nói là chúng con thường thường có 17 vị, à, trẻ vui chơi với nhau mà giờ chết ông không khóc sao được. Rồi tới tay Phật mới cấm. À, mà cái giới này coi như là không có kết ba la di, làm chết người không kết ba la di, không vô tâm. Nên là về vô tâm là coi như là cái này là không kết tội, à, không có cố tâm mà giết. Nếu có tâm giết thì ba la di. Nên Phật cấm hàng tỳ kheo không được thọt lét với nhau. Nếu mà thọt lét như phạm ba vật đề. À, thì hồi nãy đã nói là nhiều bộ nữa, cái chủ trương nếu mà năm ngón tay như vậy thì năm ba vật đề mà cuốn lại thành một cái quyền tay một ba vật đề. À, còn tất cả những cái vật khác mà đưa vô làm những người kia họ phát cười cách này cách khác đó là chỉ đậu kiết la mà thôi. Có bốn yếu tố mà để thành phạm trong cái giới này. À, thứ nhất là tỳ kheo như pháp, thứ hai là cố ý đùa, thứ ba là lấy ngón tay ngón chân mà thọt lét, thứ tư là chạm vào người khác. Đó là cái bốn cái điều mà phạm ba vật đề là đủ điều kiện đó, phạm tướng đó, phạm ba vật đề. Mà thật sự nếu mà tỳ kheo ai dùng ngón tay ngón chân mà thọt lét nhau thì mình thấy trên phương diện mà quay nghi và nó mới thấy thiếu rất nhiều nha. Rồi thêm giới nữa, giới 54 là nhược tỳ kheo bất thoại gián giả ba vật đề, nếu tỳ kheo chẳng có nghe lời can gián là phạm ba vật đề. Cái giới này nó cũng có liên quan rất nhiều cái giới 13 của Tăng Tàng, là không nghe cái lời khuyên. Không nghe lời khuyên thì ý nghĩa là được cái giải thích là đơn giản là nếu tỳ kheo có điều phạm luật được khuyên bảo nhưng không nghe mà vẫn cố phạm những cái điều cũ, phạm ba vật đề, định tội của cái nhớ. Nếu mà nghe lời không cãi lại nhưng vẫn tái phạm, đọc kia cứ la. Nếu mà phạm ba vật đề đây là nó giải thích bằng cách là được khuyên nhưng mình không nghe vẫn cố phạm. Còn tứ phần thì nó khác hơn á, định tội bản chất của cái giới này là cái thái độ bất kính, là cái quan điểm của cái tứ phần nha, là bất kính đối với những cái vị trên. Ví dụ như Nhĩ Hòa Thượng A Xà Lê nhắc nhở mình mà mình cũng vẫn là tái phạm trở lại, mình không nghe. Còn ở bộ ngũ phần á, là tỳ kheo khinh thầy, mà nếu mà định tội của ngũ phần, nếu mà một tỳ kheo mà khinh thường thầy phạm ba vật đề, rồi là giải thích thêm khinh một trong ba vị của thầy mình, tức là phạm ba vật đề, mà ba thầy đó thường thường đã ưa đề cập đến là Hòa Thượng yết ma và giáo thọ. Hay là cái này ưa đề cập vấn đề mà thọ giới nha. Một cái tỳ kheo là khi mà thọ giới, cái này ngoài Bắc còn giữ nha, còn giữ được cái phần này, là khi mà mình thọ giới là cái vị thầy của mình, cái vị mà đằng đầu được cung kính cả đời như vậy, ngày Tết ngày lễ là cũng phải đến đảnh lễ cách này cách khác. Còn ở trong Nam này là thôi có mất phải không? Tại vì cái đằng giới của mình thọ mà chả biết cái ông đằng đầu là có khi là không biết tên ổng là gì nữa. Thế tại vì khi một đằng giới như vậy là cả mấy trăm người làm lấy có. Chứ đúng nghĩa là trong cái truyền giới là cái ông đằng đầu là thầy của mình, như là cái bổn sư của mình. Hãy nhớ cái điều này. Thành tâm mới là phân tích kỹ về cái vấn đề đó, là mới là phạm. Đủ 20 tuổi hay là thiếu 20 tuổi là chính là cái ông thầy mà nuôi đứa đệ tử đó mà không có biết rõ cái tuổi của đệ tử mình, hoặc giả là biết chưa đủ tuổi mà cho thọ giới, thì trong lực mới định tội ba vật đề gì, cái tội ngu si, hoặc giả là biết mà cố tình mà để cho đệ tử mình thọ giới nên không đắc giới, đó là kết tội. Thành cái thầy đằng đầu thường thường là cái ông bổn sư. Thì trong này đề cập đó, nếu mà khinh khi ba vị thầy của mình là giáo thọ yết ma và cái vị đằng đầu thì cái phạm ba cái học xứ của ba vật đề. Còn nếu mà liên hệ đến các việc mà thường, cái này là ông thầy ông dạy về cái vấn đề mà học xứ, vấn đề mà giới luật mà mình coi thường thì phạm ba vật đề. Còn nếu mà liên hệ đến cái việc thường như là bảo quét tước mà nó cãi lại là chỉ phạm đậu kiết la mà thôi. Cái này trong ngũ phần định tội. Nên thí dụ dạy kinh, nó dạy vấn đề oai nghi, vấn đề giới luật mà cái người đệ tử này cãi lại hoặc giả là không thực hiện, nó vẫn cố mà phạm như vậy thì mới ba vật đề. Hay còn ông dạy nên quét tước hay dọn dẹp gì đó, mình không có tuân hành, không nghe lời đó thì chỉ phạm đột kiết la đó. Đó là trong cái ngũ phần. Về cái duyên khởi thì do nhóm sáu tỳ kheo không kính trọng hòa thượng A Xà Lê nên là Phật kiết giới này. Còn khinh tỳ kheo khác được giải thích có thái độ bất kính với tỳ kheo khi được chỉ bảo liên hệ đến các oai nghi đi đứng nằm ngồi, như khi cần ngồi bảo ngồi thì coi như là không chịu ngồi, bảo đứng thì lại ngồi, đó là không kính những cái vị tỳ kheo khác mà đến nói mình là cũng vẫn phạm ba vật đề. Trong này một căn bản mà nói thì chỉ về thái độ bất kính, không phân biệt với thầy mình hay là các cái tỳ kheo khác. Đây là trong một căn bản nó bất kính với bất cứ ai thì cũng vẫn là phạm ba vật đề. Đó là trong cái bộ căn bản. Còn cái bộ tăng kỳ hay là bộ tứ phần thì nói là chỉ với cái ba thầy của mình. Đó có đó quan trọng. Tóm lại về cái giới này, phạm ba vật đề là tỏ ra cái thái độ mà không cung kính nha, hay là nói mình không sửa hoặc giả mình không thực hành theo. Thì đây là cái đại ý của cái bộ này. Còn cái tăng tàng, nhớ về cái phần mà tăng tàng hôm trước á, thì chúng ta học cái giới thứ 13 là cứng đầu của tỳ kheo Xiển Đà. Tại vì nói lại khi mà già nói tỳ kheo Xiển Đà phạm những cái điều này điều kia, những cái oai nghi, những đồ mà không có ra vẻ một vị tỳ kheo á, thì Xiển Đà mới thốt lên những cái lời đúng là tôi dạy mấy ông chứ mấy ông không có dạy tôi. Tại vì tôi trong cái dòng thích, dòng họ cao, mấy ông thì dòng họ thấp, từ đâu đến này kia nọ. Đó là cái nghĩa mà nó ngã mạn coi thường những cái vị khác, nên cái tội tăng tàng nó nặng hơn. Còn đây là có tỏ ra cái sự bất kính mà không vâng lời theo, ta chỉ như vậy mình không sửa, nó khác hơn cái vấn đề đó, nó nhẹ hơn nói về cái ba vật đề. Học tới đây nè, là nghỉ hết giờ.